Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 2 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trưa hôm qua, ngày lễ các thánh nam nữ, mùng 1 tháng 11 năm 2006. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Văn, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kinh Hồng Kông. Những người công giáo ủng hộ quyền lao động đang lo lắng trước chính sách về mức lương tối thiểu của chính quyền. Trong bài diễn văn về chính sách hàng năm, được đọc hôm ngày 11 tháng 10 vừa qua, đặc khu trưởng Hồng Kông, ông Donald Chang, đã nói như sau. Chính quyền nhận thấy biện pháp thực tế hiện nay là bảo đảm mức lương, thông qua các chính sách không phải là luật. Ông Chang hứa, chính quyền sẽ phát động một phong trào bảo đảm tiền lương cho nhân viên trong các lĩnh vực bảo vệ và vệ sinh. Nhưng ông Lawrence An, tổng thư ký của Ủy ban Công giáo Hồng Kông về các vấn đề lao động, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 11 tháng 10 rằng, ông cảm thấy thất vọng trước bài diễn văn này. Ông nghi ngờ ông Trang đang trì hoãn việc lập luật về mức lương cơ bản, có thể là vì sức ép từ giới thương mại. Ủy ban của ông, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông và các liên đoàn lao động khác thành lập một liên minh nhân dân về tiền lương tối thiểu, nhằm thúc giục việc đòi lập luật quy định mức lương tối thiểu là 33 đồng Hồng Kông, tức khoảng 3 đồng 85 Mỹ Kim một giờ. Nhân viên quét dọn và bảo vệ an ninh thường làm chưa tới 20 đồng Hồng Kông một giờ. Trong đó có một số người chỉ lãnh 8 đồng Hồng Kông, và được nhiều người xem như là thuộc những người lao động được trả lương thấp nhất ở Hồng Kông. Tại cuộc họp báo được triệu tập ngay sau bài diễn văn của ông Trang, nhân viên nghiên cứu của Ủy ban Công giáo Hồng Kông về các vấn đề lao động là bà Lo Pui Chan nói rằng đặc khu trưởng đã hoàn toàn làm ngơ trước yêu cầu của người dân. Qua phát động phong trào bảo đảm tiền lương, ông Trang đã từ chối nguyện vọng của công chúng bảo vệ toàn diện cho người lao động thuộc mọi ngành nghề. Ông Vong, một chủ nhân công giáo, đã phản đối quan điểm cho rằng quy định mức lương tối thiểu sẽ tăng phí sản xuất cho các công ty lớn. Ông nói, nhân viên là tài sản quan trọng của công ty. Nếu họ được trả lương thấp, họ có thể cảm thấy không được bảo đảm và dẫn đến không tập trung vào công việc. Ông Vong còn nói rằng, quy định mức lương tối thiểu sẽ kích thích sự cạnh tranh công bằng giữa các công ty nhỏ và lớn. Các đại diện của Ủy ban Công giáo Hồng Kông về các vấn đề lao động tập trung tại nhà thờ Thánh Giuse, nơi ông Trang, một người công giáo, tham dự thánh lễ mỗi buổi sáng. Họ đã trình lên ông đơn kiến nghị với 2.317 chữ ký ủng hộ việc quy định mức lương tối thiểu. Sau đó, vào buổi tối cùng ngày, Ủy ban Công giáo Hồng Kông về các vấn đề lao động đã tổ chức một cuộc họp cầu nguyện, xin cho người lao động có được mức lương hợp lý. Khoảng 50 người công giáo đã lần hạt năm sự thương tại vườn bên ngoài tòa nhà Ủy ban Lập pháp, nơi ông Trang sẽ đọc bài diễn văn thứ hai về chính sách kể từ khi ông lên nắm quyền hôm ngày 13 tháng 3 năm 2005. Tại buổi cầu nguyện này, cha Benedict Lam, cố vấn giáo hội của Ủy ban Công giáo Giáo phận Hồng Kông về các vấn đề lao động, đã giải thích với những người tham dự rằng họ đang cầu xin Chúa ban cho được đủ dùng và tiền công phải xứng đáng với công sức của người lao động. Nhà lập pháp Công giáo ông Andrew Chang đã nói với hãng tin UK sau buổi cầu nguyện rằng chỉ dựa vào áp lực thị trường thôi thì khó mà quy định mức lương tối thiểu. Ông khẳng định rằng cần có hệ thống cân nhắc lợi ích của giới chủ và nhân viên. nhấn mạnh đến giá trị đoàn kết của Kitô giáo. Ông thúc giục ông Trăng và các nhà lập pháp Công giáo chú ý nhiều hơn đến những yêu cầu của giai cấp lao động. Tin Việt Nam. Hai hội dòng mến thánh giá giáo phận Vĩnh Long tham dự khóa bồi dưỡng. Từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, khoảng hơn 40 nữ tu trẻ của hai hội dòng mến thánh giá của giáo phận Vĩnh Long tụ họp về Vĩnh Long dự khóa bồi dưỡng thường kỳ. Các nữ tu dòng mến thánh giá Cái Nhum và dòng mến thánh giá Cái Mơn sau khi tuyên khấn được bồi dưỡng thường kỳ trong 3 năm theo chương trình của giáo phận Vĩnh Long. Nhưng vì đồng lúa của giáo phận chín vàng quá nhiều, mà nguồn cung cấp thợ gặt vẫn còn thiếu, nên những thợ gặt mới vào nghề cũng phải tung ra cánh đồng. Nhận thấy các thợ gặt chưa được lành nghề như thế, một nỗi lo âu cho những người có trách nhiệm vì nhu cầu của cánh đồng đòi hỏi càng ngày càng có nhiều người và tay nghề cũng phải thành thạo hơn. Nên từ năm 1998, Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long lúc bấy giờ là Đức cha Giacobê Nguyễn Văn Mầu đã tổ chức cho các nữ tu trẻ về dự khóa học thường kỳ cứ mỗi 3 tháng một lần. Như vậy một năm được 4 lần và kéo dài trong 3 năm. Các chị vừa thi hành việc mục vụ, vừa được bồi dưỡng cho những gì còn thiếu, vừa nâng cao trình độ nhận thức và cũng bồi dưỡng cho đời sống cá nhân của mỗi người trên bước đường phục vụ. Được biết, từ 200 năm qua, giáo phận Vĩnh Long có những bàn tay âm thầm phục vụ với những công việc hết sức đời thường bên cạnh người giáo dân. Những bàn tay, những con người, những cuộc sống này đã đem đến cho mọi người được niềm tin, sự hiểu biết và đời sống đạo vững vàng cho đến ngày hôm nay. Đó là những nữ tu của hai hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và Mến Thánh Giá Cái Mơn của giáo phận Vĩnh Long. Các chị hiện diện hầu hết trong các họ đạo của giáo phận. Các chị không lớn tiếng nơi công trường, cũng không hùng biện nơi công cộng. Nhưng các chị sống gần với mọi người và đảm trách những công việc mà người giáo dân bình thường không thể nào làm được như các chị. Các chị lo chuẩn bị những việc cần thiết cho thánh lễ, giúp mọi người tham dự thánh lễ tích cực hơn. Các chị còn giúp cho mọi người những kiến thức cơ bản về đời sống đức tin Công giáo và thực hành đời sống một người Công giáo cho tốt. Các chị không chỉ giúp mọi người bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống của mình. Cách sống đơn sơ giản dị, nói lên lòng chân thành. Sự nhiệt tình gần gũi, giúp mọi người nhận ra được tình yêu thương bao la của Thiên Chúa. Người già cả, người yếu đau, người nghèo khổ bệnh tật, người cô đơn, người thất vọng nản chí. Cho dù ở nơi đâu, cũng có sự hiện diện thân ái và bằng tay dịu hiền của các chị vươn tới chăm sóc. Thiên Chúa không bao giờ để cho những việc tốt đẹp mà Ngài đã khởi sự phải hư đi. Thật thế, hơn 200 năm qua, khởi đầu từ những hạt giống nhỏ nhoi được tung veo vào vùng hẻo lánh Cái Nhum, tức hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, rồi khoảng 50 năm sau, những hạt giống âm thầm này cũng đã mọc lên nơi vùng đất linh thiêng Cái Mơn, tức hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Thời gian trải qua đã hơn 200 năm, những hạt giống từ ban đầu nay trở thành những nhân tố thật cần thiết cho sự sống của người Công giáo, nhất là sự sống đạo của giáo phận Vĩnh Long, một nguồn nhân tố không thể thiếu được. Sau những ngày bồi dưỡng ngắn ngủi nhưng thật lợi ích, các chị nhanh chóng trở về nơi trách nhiệm để tiếp tục công việc phục vụ của một người nữ tu, tiếp tục với những bước chân âm thầm nhưng không cô đơn, tiếp tục mang những bàn tay dịu hiền để xoa dịu nỗi đau cho bao người cần đến. Xin Thiên Chúa bồi dưỡng những gì còn thiếu sót nơi các chị. Xin Thiên Chúa nâng đỡ các chị và hướng dẫn các chị, để các chị đầy đủ nghị lực trên bước đường phục vụ, cho danh Chúa mỗi ngày được rạng sáng hơn. Tin Đài Loan. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh công bố Đức cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Linh Mục Thomas Chung, nguyên Giám đốc Liên Đại Chủng Viện Đài Loan, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Đài Bắc, Đài Loan. Tân giám mục phụ tá Thomas Chung sinh ngày 7 tháng 8 năm 1952 tại Vân Lâm, giáo phận Đài Nam, Đài Loan. Năm 1965, gia nhập Tiểu Chúng Viện Đài Nam. Năm 1972, học triết và thần học tại Đại chúng viện Đại Nam. Sau khi tốt nghiệp thần học vào tháng 6 năm 1981, Ngài được bổ nhiệm làm xử lý thường vụ quyền giám đốc Tiểu chúng viện Đại Nam. Và ngày 26 tháng 12 năm 1981, thụ phong linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài liền được bổ nhiệm làm giám đốc Tiểu chúng viện Đại Nam. Tháng 4 năm 1984, Ngài đi du học Roma tại Học viện Thần học Luân lý Alphonsianum của dòng Chúa Cứu Thế. Học viện Thần học Alphonsianum này được kết hợp với Giáo hoàng Đại học đường Laterano, Roma. Năm 1986, tốt nghiệp cao học Thần học Luân lý. Tháng 2 năm 1991, được bổ nhiệm làm tổng quản lý kiêm chủ nhiệm ban mục vụ của trường nữ trung học Đức Quang của giáo phận Đại Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa ngày lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 năm 2006 do Minh Duy trình bày. Lúc 10 giờ sáng thứ tư hôm qua, mùng 1 tháng 11, đúng ngày lễ trọng kính các thánh nam nữ trong giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô Roma. Sau đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xứng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay, tức thứ tư hôm qua, mùng 1 tháng 11, chúng ta đã cử hành lễ trọng kính các thánh nam nữ, và ngày mai, tức thứ năm hôm nay, mùng 2 tháng 11, chúng ta tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Hai lễ phụng vụ này rất được các tín hữu cảm nhận, và là dịp đặc biệt để chúng ta suy niệm về sự sống đời đời. Thử hỏi con người ngày nay có còn mong đợi sự sống đời đời, hay xem nó như là điều thần thoại đã bị lỗi thời rồi. Trong thời đại chúng ta đây, hơn là trong quá khứ, con người đã bị thu hút vào trong những điều trần thế, đến độ con người cảm thấy thật là khó để nghĩ đến Thiên Chúa, như là đứng làm chủ lịch sử và làm chủ cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, tự bản chất, sự hiện hữu của con người hướng đến một cái gì cao cả hơn, siêu việt hơn. Khát vọng hướng đến sự công bằng, sự thật và hạnh phúc trọn vẹn là khát vọng không thể nào hủy diệt được nơi con người. Trước điều bí ẩn của cái chết vẫn còn sống động nơi nhiều người, ước muốn và niềm hy vọng gặp lại những kẻ thân yêu của mình trong cõi bên kia cái chết, và cũng còn mạnh mẽ niềm xác tín về phán xét cuối cùng, để thiết lập lại sự công bằng, để đáp lại sự chờ đợi một cuộc gặp gỡ quyết định, trong đó mỗi người được ban lại cho những gì đúng thật là của mình. Tuy nhiên, đối với người Kitô chúng ta, sự sống đời đời không phải chỉ là một sự sống kéo dài mãi mãi, nhưng còn là một phẩm tính mới của sự hiện hữu, hoàn toàn được hòa nhập vào trong tình thương của Thiên Chúa, đứng giải thoát khỏi sự dữ và sự chết, và đặt chúng ta vào trong sự hiệp thông không bao giờ cùng tận, với tất cả mọi anh chị em được tham dự vào cùng một tình thương Thiên Chúa. Vì thế, sự sống đời đời có thể đã hiện diện rồi nơi trung tâm của cuộc sống trên trần gian và trần tục này, khi linh hồn, nhờ qua ân sủng Chúa, đã được kết hiệp với Thiên Chúa, nền tảng cuối cùng. Tất cả mọi sự đều qua đi, chỉ một mình Thiên Chúa luôn bền vững. Thánh Vịnh 72 đã nói như sau, thân xác và con tim tôi bị suy sụp, nhưng có Thiên Chúa là tảng đá vững chắc cho tâm hồn tôi. Thiên Chúa là phần phước của tôi mãi mãi. Thánh Vịnh 72 câu 26. Được mời gọi sống thánh thiện, tất cả mọi người Kitô là những con người nam nữ sống gắn chặt vào Thiên Chúa, đá tảng cho cuộc đời họ.
Họ có đôi chân đứng trên mặt đất, nhưng tâm hồn đã hiện diện trên trời, nơi cư ngụ vĩnh viễn của những bạn hữu của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy suy niệm về những thực tại vừa nói trên, với tâm hồn hướng về vận mệnh cuối cùng và vĩnh viễn của chúng ta, một vận mệnh mang lại ý nghĩa cho những cảnh sống hàng ngày. Chúng ta hãy làm sống lại cảm nghiệm vui tươi về sự hiệp thông các thánh. Chúng ta hãy để cho các thánh thu hút chúng ta tiến về mục đích cuối cùng của cuộc đời. Đó là sự gặp gỡ diện đối diện với Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện sao cho sự gặp gỡ này được trở thành phần phước của tất cả mọi tín hữu đã qua đời, không những chỉ cho những kẻ thân yêu của chúng ta, mà còn cho tất cả mọi người đã qua đời, nhất là cho những linh hồn đã bị bỏ quên nhất và đang cần đến lòng Chúa thương xót. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Nữ Vương các Thánh Nam Nữ, hướng dẫn chúng ta biết chọn lựa trong mọi giây phút của cuộc sống trên trần gian này. Chọn lựa sự sống đời sau, như chúng ta thường tuyên xưng trong Kinh Tinh Kính. Đây là một thế giới mới đã được khai mở do cuộc phục sinh của Chúa Kitô, và là thế giới mà chúng ta có thể làm cho mau đến, bằng việc ăn năn thống hối chân thành và bằng những việc làm của Đức Bác Ái. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, Đức Thánh Cha chúc dân chúng bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha một lần nữa nhắc đến lễ các thánh nam nữ như sau. Lễ trọng kính các thánh nam nữ mời gọi chúng ta vui lên trong sự hiệp thông với các thánh, mời gọi chúng ta noi gương các ngài và cố gắng dấn thân để được chia sẻ phần phước với các ngài. Nhờ lời cầu nguyện của các thánh, ước gì tất cả chúng ta được vững mạnh trong sự trung thành với tin mừng và với những lời hứa của tin mừng. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha chào chúc tất cả mọi người như sau. Tôi xin chúc tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây và tất cả những ai theo dõi qua truyền thanh và truyền hình một ngày lễ các thánh nam nữ đầy an lành. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là những lời quấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa ngày lễ các thánh nam nữ, thứ Tư mùng 1 tháng 11 năm 2006. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Kinh kính mừng, lời khẩn cầu trong tháng các đẳng linh hồn. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, phần đầu của Kinh Kính Mừng gồm lời chào của Sứ Thần trong biến cố truyền tin và lời chúc tụng của bà Elizabeth khi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm. Phần này đã có ngay từ những thế kỷ đầu của giáo hội. Phần thứ hai của Kinh Kính Mừng, tức lời cầu của giáo hội đã được thêm vào cuối thế kỷ thứ bảy, và Kinh Kính Mừng trong hình thức chúng ta đang có hiện nay chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ 16 trong Kinh Nhật Tụng Roma. Lời khẩn cầu của giáo hội mở đầu với tước hiệu Thánh Maria. Giáo hội xác tín rằng sự thánh thiện của Đức Mẹ còn cao cả hơn sự thánh thiện của tất cả các thiên thần và các thánh cộng lại. Mẹ là đấng đầy ơn phước, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Theo Công đồng Vatican II, trong số 56 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, ngay từ giây phút đầu tiên được cưu mang trong lòng mẹ, mẹ đã ngời sáng một sự thánh thiện độc nhất vô nhị. Mẹ Maria quả thật không vướng mắc bất cứ tì vết tội lỗi nào. Bởi lẽ tội lỗi luôn có nghĩa là một sự khước từ và chối bỏ dẫn đến tình trạng xa lìa Chúa. Mẹ Maria ngay từ giây phút đầu tiên được cưu mang đã không bao giờ xa lìa Chúa. Như người tôi tớ trong Thánh Vịnh 123, mẹ luôn hướng về Chúa để thi hành thánh ý Ngài. Từ lúc hiện hữu, mẹ luôn đầy tràn Chúa Thánh Thần và không ngừng tỏ bày nhân đức trong suốt cuộc sống của mẹ. Với một đức tin không hề lay chuyển, mẹ hoàn toàn kết hợp với sứ mệnh của con mẹ và trở thành người đồng lao cộng khổ với Ngài trong công cuộc cứu chuộc. Niềm hy vọng không hề lung lay của mẹ cho phép mẹ đối diện với cái chết của Chúa Giêsu trên đồi Canvê. Và đức ái đại đồng của mẹ ôm trọn lấy mọi người bằng một tình yêu không giới hạn mà mẹ luôn có đối với đấng vừa là con mẹ, vừa là Thiên Chúa của mẹ. Mẹ Chúa Trời, đây là một tước hiệu nói lên niềm tin của giáo hội về mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu con mẹ là Thiên Chúa. Ngay từ giây phút được cưu mang trong lòng mẹ Maria, bản tính loài người của Chúa Giêsu đã được kết hợp với thiên tính của ngôi hai Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, với tư cách là một con người, Chúa Giêsu là đấng cứu độ và trung gian duy nhất. Ngài cũng là tư tế, tiên tri và vua mà không ai có thể sánh ví được. Và do quyền năng của Chúa Thánh Thần, mẹ đã trở thành mẹ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho Ngài một người mẹ xứng đáng với Ngài, một người mẹ hoàn toàn hiến thân cho ơn gọi của mình. Trong số 53 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, Công đồng Vatican II đã viết như sau. Được cứu rỗi nhờ công nghiệp của con mẹ và liên kết với Ngài bằng một mối dây mật thiết và bất khả phân ly, mẹ được trao tặng cho tước hiệu và phẩm giá cao cả là làm mẹ của Chúa Con, và như vậy trở thành người con chí ái của Chúa Cha và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì ơn cao trọng này, mẹ vượt qua mọi tạo vật trên trời và dưới đất. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Với những lời này, chúng ta xin Đức Mẹ bầu cử cho chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Những lời này gợi lại cho chúng ta lời của người thu thuế trong bài dụ ngôn của Chúa Giêsu: xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Với những lời này, chúng ta xin Đức Mẹ cầu cho chúng ta. Lời cầu của Đức Mẹ thiết yếu là một lời ngợi khen và cảm tạ như được diễn tả trong kinh ngợi khen. Và mẹ kêu mời chúng ta sử dụng chính tâm tình ấy của mẹ. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Những lời này cũng đồng thời là một hành động khẩn cầu cho chúng ta. Ý thức về quyền năng của lời cầu của mẹ Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu không bao giờ khước từ bất cứ điều gì. Các tín hữu Kitô chúng ta chạy đến với mẹ như những người ăn xin. Do đó, bất cứ lời cầu nguyện chân thành nào cũng được mẹ Maria dâng lên Chúa Giêsu. Và qua mẹ, bất cứ lời cầu nguyện chân thành nào cũng đều hy vọng được Chúa chấp nhận. Thật thế, trên thiên đàng, mẹ không hề dửng dưng trước những khổ đau và nhu cầu của con cái mẹ trên trần gian. Cha Jean Gallo, một nhà thần học nổi tiếng của Pháp, đã viết như sau. Tình trạng vinh hiển cho phép mẹ cảm thông với những khổ đau của con người nhiều hơn, bởi vì tình trạng này càng mở rộng tâm hồn mẹ vào tình yêu của Chúa. Kể từ lúc mẹ về trời, những đau khổ và nhu cầu của chúng ta lại càng phản chiếu mãnh liệt hơn trong mẹ. Sự bầu cử của mẹ xuất phát từ sự cảm thông của mẹ đối với chúng ta và những tình cảm như lòng thương xót và nhân từ mà chúng ta gắn cho mẹ không chỉ là những hình ảnh tượng trưng. Khi nay và trong giờ lâm tử, chúng ta khẩn cầu mẹ bầu cử cho trong hiện tại cũng như trong giờ sau hết. Thật ra, giờ sau hết mới là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời. Ngay từ đầu lịch sử giáo hội, các tín hữu Công giáo đã cầu nguyện với Đức Mẹ để xin ơn đặc biệt là được chết lành. Chúng ta không thể khẩn cầu như thế với Mẹ Thiên Chúa mà không nghĩ tới cái chết và những người thân đã ra đi mà chúng ta cầu nguyện cho một cách đặc biệt trong tháng 11 hàng năm. Kinh Kính Mừng là một tin mừng được rút gọn. Giáo hội luôn khuyến khích con cái mình chạy đến với mẹ với lời kinh này. Lời kinh này được đọc trong không biết bao nhiêu việc tôn kính hoặc là phụng vụ, bán phụng vụ hoặc riêng tư. Kinh Kính Mừng là lời kinh ưu biệt của tất cả mọi vị thánh. Thánh Louis Marie Grignon de Montfort đã viết như sau. Lời chào của sứ thần là bản tóm lược chính xác nhất của thần học Công giáo về Đức Trinh Nữ. Về hiệu năng của Kinh Kính Mừng, thánh nhân viết: mỗi khi tôi đọc Kinh Kính Mừng, cả triều thần trên trời vui mừng và trái đất ngỡ ngàng. Tôi xem thường thế giới và trái tim tôi tràn đầy tình yêu Chúa khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Tất cả mọi nỗi sợ hãi của tôi đều tan biến, và mọi đam mê của tôi đều bị khống chế khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Lòng tôn kính gia tăng trong tôi và lòng sám hối bừng dậy khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Niềm hy vọng lớn mạnh trong lòng ngực tôi và niềm an ủi dâng trào trong tôi vì tôi đọc Kính Mừng Maria. Thần trí tôi vui mừng và ưu sầu tan biến khi tôi đọc Kính Mừng Maria. Có lẽ không có vị thánh nào đã có những lời lẽ cao đẹp để nói về Kinh Kính Mừng cho bằng thánh Louis Marie Grignon de Montfort. Xin được mượn lời của vị thánh này để kết thúc một thánh mẫu La Vang tuần này. Kinh Kính Mừng là lời kinh đẹp nhất trong mọi lời kinh. Đây là lời chúc mừng hoàn hảo nhất mà Thiên Chúa tối cao dành cho mẹ Maria qua tổng lãnh thiên thần của Ngài. Nếu bạn đọc Kinh Kính Mừng một cách đúng đắn, lời chúc mừng này chắc chắn sẽ làm cho bạn đẹp lòng mẹ. Khi Kinh Kính Mừng được đọc một cách sốt sắng, nghĩa là với sự chú ý, thành tâm và khiêm tốn, thì theo các thánh, đây là kẻ thù của ma quỷ. Nó sẽ bỏ chạy. Đây là nguồn thánh thiện cho các linh hồn, niềm vui cho các thiên thần và điệu nhạc du dương cho những tâm hồn nhiệt thành. Đây là bài thánh ca của Tân Ước, là niềm hoan lạc của mẹ Maria và là vinh quang của Chúa Ba Ngôi. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc lại sứ điệp hòa bình đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2006. Đề tài của sứ điệp hòa bình này là Trong sự thật xây dựng hòa bình. Và chúng ta đọc lại sứ điệp hòa bình này trong ý hướng xét lại hoàn cảnh sống hiện nay của nhân loại của đất nước chúng ta trong năm 2006. Như quý vị và các bạn đã biết, Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha, ngoài phần nhập đề gồm hai số 1 và 2, sứ điệp gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất gồm các số 3 và 6, có tính cách thần học và tu đức, làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của mối tương quan giữa hòa bình, sự thật và sự dối trá. Phần thứ hai gồm số 7 và số 8, nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới hiện tại có những cuộc xung đột và chiến tranh. Phần thứ ba gồm các số 9, 10 và 11, nói về tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Phần thứ tư gồm 4 số 12, 13, 14 và 15, trình bày hòa bình như là dự án đặc biệt cần được thực thi ngay và một cách cụ thể, qua diễn tiến chính trị nhắm đến việc tài giảm vũ khí. Và sứ điệp kết thúc với số 16, trong đó Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi những kẻ tin vào Chúa Kitô hãy dấn thân xây dựng hòa bình dựa trên mệnh lệnh yêu thương của Chúa. Chúng ta đã đọc xong 3 phần của sứ điệp hòa bình này. Hôm nay chúng ta bắt đầu phần thứ tư của sứ điệp, trình bày hòa bình như là dự án đặc biệt cần được thực thi ngay và một cách cụ thể, qua diễn tiến chính trị nhắm đến việc tài giảm vũ khí. Phần thứ tư này bắt đầu với số 12 như sau. Nhìn vào khung cảnh hiện nay trên thế giới, chúng ta có thể vui mừng ghi nhận vài dấu hiệu khả quan trên con đường xây dựng hòa bình. Thí dụ, như tôi nghĩ đến con số giảm bớt những cuộc xung đột vũ trang. Đây là những bước tiến tuy khá nhỏ trên con đường hòa bình, nhưng đã có thể mở ra cho thấy một tương lai có nhiều an lành hơn, nhất là cho những dân tộc phải chịu khổ tại Palestine, quê hương của Chúa Giê-xu, và cho dân chúng tại vài vùng Phi Châu và Á Châu, từ nhiều năm qua chờ đợi cuộc kết thúc tích cực của những con đường đã được mở ra để ổn định hòa bình và hòa giải. Đó là những dấu hiệu đầy an ủi, cần được xác nhận và củng cố nhờ bởi hành động đồng tâm hiệp lực và không biết mệt mỏi, nhất là từ phía cộng đoàn quốc tế và của những tổ chức cộng đồng quốc tế, nhắm phòng ngừa những xung đột và đưa ra giải pháp an hòa cho những xung đột đang diễn ra. Số 13. Tuy nhiên, tất cả những điều trên không nên đưa chúng ta đến sự lạc quan không chính xác. Thật vậy, người ta không thể quên rằng buồn thay còn đang diễn ra những xung đột huynh đệ tương tàn và những cuộc chiến tàn phá đang gieo rắc tại những vùng rộng lớn trên thế giới, nước mắt và chết chóc. Có những hoàn cảnh, trong đó cuộc xung đột còn ẩn ngầm như lửa khuất dưới lớp tro, có thể bừng lên lại gây nên những tàn phá rộng lớn không thể ngờ trước được. Những thẩm quyền nào, thay vì thực hiện những gì có thể trong quyền hành của họ, để cổ võ cách hữu hiệu cho hòa bình, mà lại khơi dậy nơi dân chúng những tâm tình thù hận đối với những quốc gia khác, thì họ phải chịu trách nhiệm thật nặng nề. Tại những vùng đặc biệt dễ gặp nguy, họ gây ra nguy hiểm cho những cân bằng còn mỏng manh vừa mới đạt được bằng những thương thuyết cực nhọc, và như thế góp phần làm cho tương lai của nhân loại trở nên bất an hơn và có nhiều mây mù che khuất. Rồi còn phải nói gì nữa về những chính phủ dựa vào những vũ khí nguyên tử để bảo đảm sự an ninh cho đất nước của họ. Cùng với vô số người thiện chí, người ta có thể quả quyết rằng, viễn tượng bảo đảm an ninh bằng vũ khí nguyên tử như vừa nói trên, ngoài việc nó có tính cách ghê sợ, lại còn là viễn tượng gây ra lầm tưởng. Thật vậy, trong cuộc chiến nguyên tử, có lẽ không có những kẻ chiến thắng, nhưng tất cả đều là nạn nhân cả. Sự thật của hòa bình đòi hỏi rằng, tất cả những chính phủ có vũ khí nguyên tử cách công khai hay ngấm ngầm che giấu, cũng như những chính phủ đang có ý định chế tạo những vũ khí nguyên tử cho chính mình họ, đòi hỏi tất cả cùng chung sức đảo ngược lại hướng đi, bằng những chọn lựa rõ ràng và vững vàng, vừa từ từ và đồng ý chung với nhau hướng đến một cuộc giảm bớt vũ khí nguyên tử. Những tài nguyên nhờ thế mà được để dành lại, đều có thể được sử dụng trong những dự án phát triển hữu ích cho tất cả mọi người dân, và trước hết cho những kẻ nghèo cùng nhất. Số 14. Về vấn đề này, người ta không thể không ghi nhận với tâm hồn ưu buồn những con số về việc gia tăng đáng ngại những chi phí quân sự và gia tăng việc buôn bán vũ khí luôn luôn có lợi lớn. Trong khi đó, thì dừng lại trong dũng bùng của thái độ lãnh đạm, diễn tiến chính trị và pháp lý được cộng đoàn quốc tế đề ra để củng cố con đường tài giảm vũ khí. Thử hỏi, tương lai hòa bình như thế nào có thể có được nếu người ta cứ tiếp tục đầu tư trong việc sản xuất những vũ khí và trong việc nghiên cứu chế tạo những loại vũ khí tối tân mới? Lời cầu chúc phát sinh từ thâm sâu tâm hồn là ước chi cộng đồng quốc tế biết gặp lại sự can đảm và lẽ khôn ngoan để đề ra lại một cách xác tín và cùng chung với nhau việc tài giảm vũ khí, vừa áp dụng cụ thể quyền mọi người, mọi dân tộc được hưởng hòa bình. Với dấn thân duy trì điều thiện hảo hòa bình, những cơ quan khác nhau của cộng đồng quốc tế có thể có lại uy tín cần thiết để làm cho những sáng kiến của họ được đáng tin và nhất quyết. Số 15. Những kẻ đầu tiên được hưởng lợi từ chọn lựa cương quyết giảm bớt vũ khí sẽ là những quốc gia nghèo, đang đòi hỏi và có quyền đòi hỏi như thế, đang đòi hỏi việc thực hiện cách cụ thể quyền được phát triển sau biết bao lời hứa. Quyền được phát triển đã được tái xác nhận cách long trọng cả trong phiên họp khoáng đại mới đây của Tổ chức Liên Hiệp Quốc để mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Xác nhận niềm tin tưởng vào cơ quan quốc tế này, Giáo hội Công giáo cầu chúc một cuộc canh tân cơ cấu và canh tân đường lối hoạt động, nhắm làm sao cho cơ quan quốc tế này có khả năng đáp ứng những đòi hỏi mới của thời đại, được ghi dấu bởi hiện tượng toàn cầu hóa. Tổ chức Liên Hiệp Quốc cần trở thành một dụng cụ luôn hữu hiệu hơn trong việc cổ võ trong thế giới những giá trị của công bằng, liên đới và hòa bình. Về phần mình, trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận từ đứng sáng lập, Giáo hội không mệt mỏi công bố khắp nơi tin mừng hòa bình. Được linh động bởi ý thức vững mạnh, cống hiến việc phục vụ cần thiết cho tất cả những ai dấn thân cổ võ hòa bình, Giáo hội nhắc lại cho tất cả rằng, để được đích thật và bền vững, hòa bình phải được xây dựng trên đá tảng của sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người. Chỉ sự thật này mới có thể huy động các tâm hồn thực hiện sự công bằng, mở rộng các tâm hồn đón nhận tình yêu và sự liên đới, khuyến khích tất cả mọi người hoạt động cho một nhân loại thật sự tự do và liên đới. Phải, chỉ trên sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người mà chúng ta có thể thiết lập những nền tảng cho nền hòa bình đích thật. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần kết thúc của sứ điệp hòa bình này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế mình.
Đức đồng trinh Kitô giáo. Công cuộc cứu thế là công cuộc thánh hóa xác thịt. Lịch sử cứu rỗi đi từ xác thịt tới tinh thần, đi từ tạo dựng trần gian mà thánh kinh gọi là thế gian xác thịt, để đi tới một tạo dựng thiên quốc sống động bằng nguyên thần khí của Thiên Chúa. Khi đi như vậy, lịch sử không lên án và bãi bỏ tạo dựng trần gian đâu, nhưng muốn làm cho tạo dựng này được dư đầy quá sự mong đợi. Bởi vì tạo dựng thiên quốc là sung mãn, là viên mãn sẽ đến, mà tạo dựng trần gian chỉ là hình bóng mau qua, là trang trí bề ngoài đã bị tội lỗi làm cho hoen ố. người Kitô hữu đồng trinh là hình ảnh về giáo hội đã được cứu chuộc trong thánh thần, là hình ảnh về ơn cứu độ kỳ diệu đã được thể hiện ở trong xác thịt. Hình ảnh về ơn cứu độ, Chúa Kitô đã cứu giáo hội bằng cách dìm giáo hội vào trong một cuộc thanh tẩy có một lời đi kèm. Ngài làm cho giáo hội cùng chết và cùng sống lại với mình. Và chính lúc ấy, Ngài kết hợp với giáo hội như với một trinh nữ trong sạch, không vết nhơ, không vết nhăn, không có một cái gì như thế. Đó là một hiền thê đã chết cho xác thịt và sống lại trong thánh thần. Ơn cứu độ nằm trong chính hôn lễ cử hành trong sự tử nạn phục sinh này. Chết cho xác thịt. Toàn thể giáo hội đã cùng chết với Chúa Kitô, chết cho tất cả những cái mà Ngài đã chết. Giáo hội đã từ bỏ nếp sống trần gian mà Thánh Kinh gọi là nếp sống xác thịt, và có đặc điểm là đóng kín đối với Thiên Chúa, với tình yêu thần diệu, với sức mạnh của sự sống vĩnh cửu, để luôn luôn nô lệ những ham muốn ích kỷ, những nguyên lý yếu đuối và tàn bạo, những định luật của tạo dựng còn bất hảo. Giáo hội đã hy tế mình với Chúa cứu thế, đã đóng đinh xác thịt và thèm khát của xác thịt ở nơi mình. Tuy đó là một sự chết mầu nhiệm, nhưng rất chân thật. Thế nên giáo hội không còn được quyền để cho xác thịt thống trị nữa. Việc thánh hóa xác thịt ở trong sự thánh thiện của thánh thần là một trong những đòi hỏi căn bản của đạo đức học Kitô giáo. Thánh Phaolô không ngừng nói về việc ấy. Ngài không khuyến khích dựa vào thiên chức làm người, vào việc xác thịt phải tùng phục tinh thần, như một triết gia có thể hô hào. Các đòi hỏi của Kitô giáo căn cứ sâu xa hơn nhiều. Chúng không còn đòi buộc bản năng phải tùng phục nữa, nếu ta căn cứ vào từ ngữ, nhưng đòi hỏi bản năng phải lướt qua một bình diện mới, bởi vì yêu sách của Tân Ước căn cứ vào việc Chúa Kitô đã chết cho hiện hữu xác thịt, và ta phải tham dự vào sự chết ấy. Ngài đã chết cho tội lỗi một lần thay vì tất cả, nên anh em cũng phải coi mình như đã chết cho tội lỗi. Tội lỗi không còn được ngự trị ở trong thân xác anh em, để khiến anh em còn nghe theo dục vọng của nó nữa. Anh em đừng giao phó thân thể anh em làm dụng cụ bất chính để phục vụ tội lỗi nữa. Tất cả giáo hội đã được thanh tẩy ở trong sự chết của Chúa Kitô. Nhưng tuy thật đấy, sự chết này vẫn chỉ mới là khởi sự, là mầm móng cho một sự chết tận tuyệt hơn. Và các tín hữu trong thực tế vẫn còn sống trong một thân thể trần ai. Thế nên, họ còn được phép yêu và thích theo kiểu nhân loại, mà vẫn có thể nên thánh, bởi vì thân thể đã được dìm trong nước rửa và trong thánh linh. Người tín hữu ngay ở đời này cũng đã được tham dự vào cơ thể vinh hiển. Mọi thực tại thân xác đã trở thành Kitô giáo và có thể thuộc về thế giới mới, nơi ta đã chết cho xác thịt tội lỗi. Muốn thánh thiện, tình yêu nhân loại chỉ cần đừng ích kỷ và mở sang cho thánh linh, cho tình yêu của Chúa là một thứ tình yêu hiến thân. Hôn nhân là nếp sống thông thường của Kitô hữu ở trần gian. Không bao giờ trinh khiết là một điều bó buộc, một điều đòi hỏi của bí tích thánh tẩy. Tuy nhiên, chính bí tích thánh tẩy mở ra cho ta thấy con đường dẫn tới những đỉnh cao phiêu lưu. Chính nó kêu gọi người ta đi vào con đường đồng trinh. Toàn thể con người đã được thánh tẩy, họ được thánh tẩy cả xác lẫn hồn, nên theo nguyên tắc, họ đã phải cùng chết hoàn toàn với Đức Kitô. Có những tín hữu bằng lòng sống theo nguyên tắc ấy, họ từ bỏ xác thịt với luật lệ của nó, họ muốn sống đồng trinh vì họ đã được thánh tẩy. Họ không phải là những tâm trí không thực tế và nuôi ảo tưởng, muốn sống trong một thế giới chưa phải là của mình đâu. Bởi vì ở trong Đức Kitô, họ đã chết thật rồi. thế gian này cũng đã chết với họ rồi, và sự hiện hữu của Chúa Kitô hiện nay đã là của họ. Dĩ nhiên họ đang còn phải lệ thuộc vào xác thịt, nhưng tình trạng còn tại thế vẫn không khiến họ ảo tưởng. Nó chỉ làm cho họ có thể tự ý ưng thuận đi vào sự chết mà Thiên Chúa đã làm ra ở nơi họ trong phép thánh tẩy, để họ xác quyết mạnh mẽ hơn nữa về điều đó ở trong tất cả hiện hữu của mình. Họ không sống như thể thân xác của họ đã chết rồi. Họ chỉ tìm cách thể hiện điều mới như là nguyên lý và ước vọng phải đi tới. Và vì họ đã biết thời giờ thế gian đã điểm, nên họ tự nhủ, tội gì còn đi vào đường lối của xác thịt. Ở trong Đức Kitô tử nạn, thế gian dưới hình thức hiện nay đã tắt thở rồi, và chẳng còn có giá trị vĩnh cửu nào nữa. Người ta thấy rõ thế gian còn đứng ở trong hương sắc mùa xuân, và các mối tình của nó giả vờ như vĩnh cửu. Nhưng thật ra, cây đã bị cắt rễ ở trong Đức Kitô tử nạn rồi. Thế gian đã chết. Hình ảnh thế gian này đã qua rồi. Người Kitô hữu đồng trinh không lầm tưởng và không khinh rẻ các thực tại tạm thời này đâu. Nhưng họ đã bám vào chính thực tại chân thật đã được mặc khải ở trong Đức Kitô phục sinh, và mọi thực tại khác chỉ là hình bóng.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình đê linh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, trên một ngôi mộ nọ, người ta đọc được những dòng như sau: đừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc nữa, tôi không còn ở đây nữa, tôi cũng chẳng đang ngủ đâu, tôi là hàng ngàn ngọn gió đang thổi đến, tôi là ánh kim cương lấp lánh giữa núi tuyết, tôi là ánh mặt trời chiếu rọi trên hạt lúa vàng. Tôi là giọt mưa thu, tôi là tiếng chim hót trong bình minh tĩnh lặng khi bạn vừa thức giấc, tôi là muôn ánh sao trong đêm thanh. Đừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc nữa, tôi không còn ở đây nữa, tôi cũng chẳng đang ngủ đâu. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội dành tháng 11 để mời gọi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện một cách đặc biệt cho người chết. Ngôn ngữ nào cũng gọi người chết là người đã khuất núi hay đã ra đi. Khuất núi hay đã ra đi, chứ không chết. Bài thơ trên đây hẳn gợi lên cho chúng ta ý tưởng ấy. Những người đã ra đi vẫn tiếp tục hiện diện bên cạnh chúng ta và với chúng ta một cách rất thực và rất sống động. Một trong những hiện tượng nổi bật nhất của thời đại chúng ta là hệ thống thông tin toàn cầu. Ngày nay, thế giới đã biến thành một ngôi làng. Chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ta đã được nối mạng với tận cùng trái đất. Chúng ta có thể thông tin với mọi hang cùng ngõ hẻm của trái đất. Trong thể lý lẫn tinh thần, chúng ta được liên kết với anh chị em đồng loại của chúng ta trên khắp thế giới. Chúng ta không thể nhắm mắt, bịt tai trước tiếng than khóc của những người cùng khổ và tiếp tục cuộn mình trong vỏ ốc ích kỷ của chúng ta mà không cảm thấy bị đè nặng trong lương tâm. Kỹ thuật quả thật có thể làm cho con người được xích lại gần nhau hơn, nhưng còn mãnh liệt và hiệu năng hơn cả kỹ thuật nữa. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp cho con người được hiệp thông và nên một với nhau. Chỉ có tình yêu mới có thể liên kết người sống với kẻ chết, thế giới hữu hình với thế giới vô hình. Đây chính là niềm tin mà từ 2000 năm qua, các tín hữu Kitô trên khắp thế giới đã tuyên xưng và thực hành. Một cách đặc biệt, mỗi năm, khi tháng 11 trở về, niềm tin ấy lại càng được hâm nóng hơn. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã có dịp đứng bên mộ người thân để tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ. Trong lời ca tiếng hát, hay trong âm thầm cầu nguyện, chúng ta cảm thấy như được kết hiệp mật thiết với những người đã ra đi. Khuất bóng, nhưng họ hiện diện một cách sống động bên cạnh chúng ta. Chúng ta nói với họ và chúng ta cũng nghe được tiếng nói của họ. Quả thật, chỉ có tình yêu mới có thể xóa bỏ khoảng cách giữa hữu hình và vô hình để nối kết chúng ta với những người khuất bóng. Nhưng tình yêu ấy, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, không phải là một tình cảm lãng mạn mà quang cảnh tĩnh lặng của nghĩa trang có thể gợi lên cho chúng ta. Tình yêu ấy là hoa trái của niềm tin của chúng ta. Chính niềm tin ấy nói với chúng ta rằng những người quá cố không chết, nhưng họ đang sống và sống bên cạnh chúng ta. Họ tiếp tục đồng hành với chúng ta. Họ thông hiệp với chúng ta. Họ cần có sự cầu nguyện của chúng ta và họ cũng cầu nguyện cho chúng ta. Đó phải là tâm tình mà chúng ta cần nuôi dưỡng trong suốt tháng 11 này. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu vượt qua mọi biên giới cách biệt. Tình yêu liên kết chúng ta với những người đã ra đi. Tình yêu củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Sự hiện diện của những người đã ra đi như vậy mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Trong tin yêu và phó thác, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, chúng con biết mẹ đang đồng hành với chúng con. Xin mẹ lau khô nước mắt của những ai đang đau khổ vì sự ra đi của người thân. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho thân nhân, bà con, bạn hữu chúng con chống được về hưởng nhan Chúa. Xin mẹ nâng đỡ chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Nhẹ nhẹ ru em lời mẹ thương yêu, như gió thì thầm lòng mẹ thương đó, giữa lòng sông dâu biển cả mênh mông, con lấy chi đáng tiền tuổi đời quá mau. Mẹ nhìn theo con ngày đêm ngóng chờ, cuộc đời phong ba mẹ dìu con đi, giống bao gầm gừ đừng sợ con ơi. Mẹ là nữ tướng quyền thắng uy linh, thân chết bao hãi hùng. Đường đời con đi gặp nhiều khốn khó, mẹ luôn giúp con. Dâng lên mẹ lời thinh mai thôi, như trăm hương bay về nơi thiên quân. Xin mẹ thương đến cõi trần nước mong, về chung ân phúc mẹ con Chúa Trời. Nhẹ nhẹ ru êm lời mẹ thương yêu, như gió thì thầm lòng mẹ thương con. Giữa lòng sông sâu biển cả mênh mông, con lấy chi đã xem tuổi đời quá mau. Mẹ nhìn theo con ngày đêm ngóng chờ, cuộc đời phong ba mẹ dìu con đi, giông bão gầm gừ tìm sợ con ơi. Mẹ là nữ tướng quyền thần uy linh, thân chết bao hãi hùng. Đường đời con đi gặp nhiều khốn khó, mẹ luôn giúp con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas.